Vấn đề quốc tế.
Thưa quý vị, sau 3 cuộc bầu cử liên tiếp trong chưa đầy 12 tháng, chiến trường Israel vẫn đang tiềm ẩn nhiều rủi ro. Tòa án tối cao Israel đang tổ chức phiên điều trần để quyết định liệu Thủ tướng Benjamin Netanyahu, người bị truy tố với tội danh tham nhũng và lạm dụng tín nhiệm, có được phép thành lập chính phủ mới hay không. Và nếu phán quyết chống lại ông Netanyahu, Israel có thể sẽ kích hoạt một cuộc bầu cử lần thứ tư kể từ tháng 4 năm ngoái. Vậy sẽ có những kịch bản nào cho chính trường Israel trong thời gian tới? Bất ổn chính trường ảnh hưởng như thế nào đến chính sách đối nội và đối ngoại của Israel? Và để làm rõ hơn những nội dung này thì sau đây biên tập viên Thanh Huyền có cuộc trao đổi với phóng viên Ngọc Thạch, cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông.
Xin chào anh Ngọc Thạch ạ.
Vâng, xin chào chị Thanh Huyền và quý thính giả.
Vâng, thưa anh, những tưởng là tình trạng bế tắc trên chính trường Israel thì đã được tháo gỡ sau khi mà hai đảng lớn nhất của nước này đạt được thỏa thuận thành lập chính phủ quốc gia khẩn cấp. Tuy nhiên thì tòa án tối cao Israel đã vừa quyết định là tổ chức cái phiên điều trần để mà quyết định xem liệu Thủ tướng Netanyahu, người đang bị truy tố với tội danh tham nhũng và lạm dụng tín nhiệm, thì có được phép thành lập chính phủ mới hay không. Vậy thì giới quan sát nhận định như thế nào về cuộc điều trần này cũng như là tương lai chính trị của ông Netanyahu ạ, thưa anh?
Chính trường Israel đang khủng hoảng sâu sắc sau 3 cuộc bầu cử kéo dài hơn một năm qua, chưa thể bầu ra người đứng đầu chính phủ. Cuộc đua vẫn quyết liệt giữa đảng xanh trắng của ông Grant và đảng Likud của Thủ tướng Netanyahu. Tuy nhiên, khi mà thời hạn để ông Netanyahu và ông Grant thành lập chính phủ gần hết, thì hai bên lại đạt được một cái thỏa thuận thành lập chính phủ đoàn kết thống nhất hay chính phủ quốc gia khẩn cấp, nhằm chia sẻ quyền lực giữa các đảng phái và hơn hết là ứng phó với đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, tòa án tối cao Israel lại quyết định điều trần để quyết định liệu Thủ tướng Netanyahu có được phép thành lập chính phủ mới hay không. Câu trả lời sẽ rõ vào ngày mai, thứ Năm. Nhưng dường như dư luận Israel và giới phân tích đã biết trước kết quả của tòa. Thứ nhất, đa số trong số 11 thẩm phán ủng hộ ông Netanyahu thành lập chính phủ. Thứ hai, đây là cách duy nhất mà nhiều người cũng như là các thẩm phán cho rằng để chấm dứt 18 tháng trì trệ chính trị và để tránh một cuộc bầu cử thứ tư. Thứ ba, ổn định chính trị là cách để Israel ứng phó với cuộc khủng hoảng COVID-19. Thứ tư, các thẩm phán sẽ chỉ phán quyết theo luật khi một thủ tướng bị kết án chứ không phải là theo cáo trạng. Thứ năm, dù phiên điều trần diễn ra trực tiếp trên truyền hình và thấy rõ cái thái độ nghiêm trang, căng thẳng của các thẩm phán, nhưng chắc chắn họ có thể không có lựa chọn nào khác ngoài phán quyết tốt cho ông Netanyahu.
Vâng, vậy theo anh thì sẽ có những kịch bản nào cho chính trường Israel trong những ngày tới?
Như tôi vừa phân tích ở trên, thì những bế tắc trong chính trị ở Israel đang được tháo gỡ, và vấn đề chỉ còn lại là thực hiện thỏa thuận thành lập chính phủ khẩn cấp giữa ông Grant và ông Netanyahu. Nếu theo kịch bản này, trong 3 năm, ông Netanyahu đảm nhận vị trí thủ tướng 18 tháng đầu tiên, sau đó ông Grant sẽ kế nhiệm trong nửa thời gian còn lại, và đảng của ông sẽ nắm quyền kiểm soát nhiều bộ ngành cấp cao trong chính phủ, trong đó có Bộ Quốc phòng. Nếu như vậy thì ông Netanyahu thành công với việc tránh bị xét xử về các cáo buộc của phía công tố. Và tháng 5 năm 2021, Israel có một cuộc bầu cử tổng thống, ông Netanyahu sẽ tranh cử. Nếu đắc cử tổng thống, thì ông Netanyahu sẽ có thêm 7 năm được quyền miễn trừ. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng thỏa thuận này đối diện với nguy cơ chết yểu, bởi đảng xanh trắng lo ngại liệu ông Netanyahu sẽ không lật đổ chính phủ trước khi mà ông Grant trở thành thủ tướng hay không, dẫn tới sự thiếu hụt lòng tin hoàn toàn. Trong khi đó, thì ông Netanyahu lại muốn bảo đảm rằng ông sẽ không bị ép từ chức sau khi ông Grant đảm nhiệm chức thủ tướng. Bởi theo luật nước này, tất cả các quan chức ngoại trừ thủ tướng sẽ phải từ chức nếu bị khép tội. Nhưng nếu thỏa thuận trên đổ vỡ, tức là ngày 7 tháng 5 và quốc hội không đề cử được thủ tướng, cuộc bầu cử quốc hội mới sẽ được triệu tập. Điều này xảy ra, ông Netanyahu có nhiều cơ hội giành chiến thắng và thành lập chính phủ, vì nhiều nghị sĩ đã từng ủng hộ ông Grant và đảng xanh trắng quay sang ủng hộ đảng Likud. Đó cũng là lý do vì sao ông Grant gần như phải nhượng bộ để liên kết thành lập chính phủ với ông Netanyahu, trái ngược với những tuyên bố của ông trước đó.
Vâng, có thể thấy là trong bối cảnh mà Israel đã trải qua đến 3 cuộc bầu cử liên tiếp kể từ tháng 4 năm ngoái và tình hình chính trường quốc gia này thì vẫn tiềm ẩn nhiều thách thức. Tình trạng như vậy thì sẽ có cái tác động như thế nào đến chính sách đối nội cũng như là đối ngoại của Israel, thưa anh?
Khủng hoảng chính trị đã ảnh hưởng lớn đến các chính sách đối nội và đối ngoại của Israel. Trong một năm qua, thì chính trị Israel là cạnh tranh và xung đột. người dân thấy rõ tác động kinh tế của dịch bệnh và họ thấy các biện pháp đối phó của chính phủ là không thỏa đáng, đặc biệt là đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Israel đã khủng hoảng nghiêm trọng khi mà dịch COVID-19 bùng phát, khi có tới hơn 13.000 người bị mắc và hơn 170 người tử vong. Khủng hoảng của dịch cũng đã khiến hơn 1 triệu người, khoảng 27,4% lực lượng lao động bị ảnh hưởng, thất nghiệp tăng cao. Trong suốt thời gian qua, chính sách ưu tiên hàng đầu của các nhà lãnh đạo Israel, nhất là ông Netanyahu, là chiếc ghế thủ tướng. Điều đó cũng khiến cho các cái chính sách đối ngoại ít được quan tâm. Thỏa thuận thế kỷ của Tổng thống Mỹ Donald Trump hay là việc sáp nhập bờ Tây bị ngưng trệ hay việc đối phó với an ninh ở biên giới, v.v.
Vâng, xin cảm ơn anh Ngọc Thạch với những thông tin vừa rồi.
Quý thính giả vừa nghe cuộc trao đổi giữa biên tập viên Thanh Huyền và phóng viên Ngọc Thạch, cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông về những thông tin liên quan đến chính trường Israel.